là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau:
Yên Bái triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.
Ngành giáo dục dạy học trực tuyến cho các học sinh đang cách ly tập trung và cách ly ở nhà.
Nhiều xã xây dựng nông thôn mới gặp khó khăn do khó thực hiện tiêu chí về môi trường.
Người dân cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới.
Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo đó, thời gian thực hiện từ tháng 11 năm 2021 đến hết quý 1 năm 2022. Dự kiến sẽ có trên 78.000 trẻ trong độ tuổi được tiêm. Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh được triển khai ngay từ tháng 11 năm 2021 này, thực hiện tại tất cả trường học, các xã, phường, thị trấn, sử dụng đồng thời tất cả các loại vaccine được phép sử dụng cho trẻ em từ nguồn vaccine được Bộ Y tế phân bổ cho địa phương, đảm bảo tiêm hết số lượng vaccine trước khi hết hạn sử dụng, tránh để lãng phí. Huy động tối đa các lực lượng trong ngành y tế, giáo dục và đào tạo, công an, quân đội, các tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành đoàn thể hỗ trợ triển khai tiêm chủng, đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vaccine cao cho trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng, được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt trên 95%, đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng. 100% số liều vaccine phòng COVID-19 được cấp tiêm miễn phí cho đối tượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 vừa qua, một số học sinh ở thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và huyện Yên Bình có tiếp xúc với đoàn khách có ca F0 từ Hà Nội về Yên Bái. Qua xét nghiệm PCR đều đã cho kết quả âm tính lần một. Ngay sau khi có thông báo, các đơn vị trường đã rà soát lấy mẫu xét nghiệm, khai báo y tế và đi cách ly tập trung và cách ly tại nhà, đồng thời tổ chức dạy học trực tuyến cho các em theo kịp chương trình học tập. Phản ánh của phóng viên thời sự tại một số trường trên địa bàn thành phố Yên Bái. Ngày 7 tháng 11, một em học sinh trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong thành phố Yên Bái tiếp xúc với đoàn khách Hà Nội có ca nhiễm SARS-CoV-2. Ngay sau khi có thông báo, nhà trường đã đưa đi cách ly tập trung. 52 học sinh và 4 giáo viên là F2 cách ly tại nhà. Để đảm bảo phòng chống dịch, nhà trường đã tổ chức học trực tuyến để đảm bảo chương trình học cho các em. Em Nguyễn Quỳnh Mai, lớp 8A, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái, nói:
khi được nhà trường thông báo em là đối tượng F2, em đã chủ động đi khai báo y tế. Nhà trường cũng đã tổ chức dạy học trực tuyến ở nhà cho các bạn học sinh F2 khác. Em cảm thấy rất yên tâm khi ở nhà mà vẫn được học những kiến thức mà các cô dạy ở đi học trực tiếp như bình thường.
Cô giáo Như Thị Thúy Hà, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái, đang cách ly tại nhà và tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh, cho biết.
Nhận được thông báo khi mà tôi cùng với lại 53 học sinh ở trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong hiện tại đang là đối tượng F1, F2, thì trong cái hoàn cảnh đó thì chúng tôi cũng đã tích cực triển khai và phòng chống, chủ động phòng chống dịch bệnh như là khai báo y tế và dạy học tại nhà thông qua cái hình thức đó là dạy học trực tuyến. Trong cái bối cảnh đại dịch Covid lần này thì cô và trò của nhà trường đã tiếp tục triển khai cái dạy học trực tuyến với những đối tượng đang là F1, F2 lần này. Tôi đã tích cực soạn bài trực tuyến, dạy học trực tuyến đầy đủ, cũng như là phối hợp với lại các giáo viên chủ nhiệm để mà quản lý việc dạy trực tuyến đối với các học sinh diễn ra các lớp, làm sao mà tiết học đạt hiệu quả.
Năm học 2021-2022, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái có trên 1.320 học sinh ở 28 lớp. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, đồng thời chỉ đạo tất cả giáo viên tuyên truyền tới phụ huynh học sinh phải đeo khẩu trang khi tới trường, thực hiện các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế với thông điệp 5K, lập chốt kiểm dịch ngay tại cổng trường. Tất cả giáo viên, học sinh và nhân viên đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Bà Nguyễn Thị Luyến, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái, nói:
danh sách học sinh F1, F2 để báo cáo về ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh địa phương cũng như phòng giáo dục. Đồng thời chúng tôi kích hoạt các phương án dạy học trong tình hình dịch bệnh COVID và chúng tôi đã xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến đối với các em học sinh là F1, F2 và các thầy phân công các thầy cô là F2 khi tiếp xúc với học sinh F1 ở nhà và sẽ thực hiện cái nhiệm vụ dạy trực tuyến đối với các em học sinh này. Tăng cường kiểm soát công tác phòng chống dịch bệnh ở tại nhà trường, phối hợp với phụ huynh để rà soát thường xuyên học sinh có tiếp xúc mà có nguy cơ là F1, F2 và đồng thời là tuyên truyền các em thực hiện tốt khẩu hiệu 5K. Các em sẽ được đo nhiệt độ trước khi đến trường và sát khuẩn trong mỗi cái tiết học. Đồng thời 100% học sinh cũng như cán bộ giáo viên nhân viên là thực hiện đeo khẩu trang.
Tại trường tiểu học Hồng Thái, thành phố Yên Bái cũng có một học sinh tiếp xúc với đoàn khách. Nhà trường đã phối hợp với trạm y tế phường đưa đi cách ly tập trung. 38 học sinh và 2 giáo viên là F2 cách ly tại nhà và tổ chức dạy học trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ông Vũ Văn Tấn, hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Thái, thành phố Yên Bái nói:
Có liên quan đến F0 thì nhà trường đã tiến hành cho học sinh, trước tiên là cho học sinh sử dụng các cái phương tiện ngay tại chỗ, đấy là khử khuẩn và đeo khẩu trang để không cho học sinh ra khỏi đơn vị lớp. Sau đó chúng tôi đã di chuyển học sinh sang khu cách ly và thông báo cho gia đình của các em đến đón lần lượt các em đón từ khu cách ly trở về nhà. Và trong quá trình triển khai thì cũng đồng loạt các biện pháp trong toàn trường để đề nghị các thầy cô là đeo khẩu trang và hướng dẫn các học sinh các cái phương pháp, các biện pháp để phòng chống dịch bệnh. Thì sau khi mà cho học sinh về khu gia đình để tự cách ly thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn tổ chức các cái hoạt động phòng chống dịch trong toàn trường và tổ chức cho học sinh học trực tuyến tại nhà. Thì không những là trong cái giai đoạn này mà tất cả những thời gian trước chúng tôi cũng luôn có những bài tuyên truyền hướng dẫn học sinh từ đầu giờ cuối buổi để học sinh và phụ huynh nắm bắt được cái tình hình dịch bệnh của địa phương, cách phòng chống dịch bệnh. Và tại thời điểm này thì chúng tôi cũng đang đã hướng dẫn cho học sinh các em tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ học tập và ôn tập kiểm tra một cách bình thường, thì cũng hết sức là yên tâm về cái công tác phòng chống dịch của nhà trường.
Cũng tại trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái có một trường hợp F1 đi cách ly tập trung, 89 học sinh và 6 giáo viên là F2 phải nghỉ học cách ly tại nhà. Để đảm bảo phòng dịch, nhà trường đã tổ chức học trực tuyến giúp các em nắm được kiến thức, chương trình trong thời gian cách ly và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, nói:
Liên quan đến 88 học sinh này và các giáo viên dạy ở lớp này thì có 5 giáo viên dạy ở 2 lớp này, cộng với một giáo viên khác nữa thì chúng tôi có 6 giáo viên là F2. Thì tất cả các trường hợp F2 này chúng tôi đều yêu cầu là đến trạm y tế xã phường để khai báo và thực hiện cách ly tại nhà theo chỉ dẫn của y tế. Thì hiện nay chúng tôi đã bố trí cho 2 lớp học sinh này là được học online ở nhà, và các giáo viên F2 này chúng tôi yêu cầu là cách ly y tế tại nhà. Ngoài ra thì các cái khu vực trong nhà trường chúng tôi đang tăng cường các cái biện pháp phòng dịch như là 5K thực hiện một cách nghiêm ngặt để tiếp tục đảm bảo cái công tác phòng chống dịch đạt cái kết quả cao.
Hiện thành phố Yên Bái có 3 học sinh là F1 được cách ly tập trung và 145 học sinh và giáo viên là F2 cách ly tại nhà. Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cũng yêu cầu tất cả các đơn vị trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ông Nguyễn Ngọc Trúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái nói:
Ủy ban nhân dân thành phố thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố phối hợp cùng với các địa phương và các cơ quan liên quan để tổ chức truy vết, xác định rõ danh tính, và sau đó một số cháu thì được coi là F1 thì đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Còn một số học sinh là F2 thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng với địa phương là ra thông báo cho các cái gia đình để các cháu được nghỉ học ở nhà. Và đối với các trường học thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo ngay lập tức là triển khai cái việc học online cho các cháu. Và trong quá trình học online thì cũng giao nhiệm vụ cho các thầy cô là thường xuyên hỏi thăm về thông tin sức khỏe của các cháu để đảm bảo mà khi có những cái tình huống xảy ra thì chúng tôi sẽ kịp thời để xử lý. Đối với các nhà trường thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cái việc tăng cường cái công tác và phòng chống dịch, thường xuyên là tuyên truyền các phụ huynh cũng như là các học sinh thực hiện đúng quy định 5K và cũng hạn chế các cái hoạt động tập trung, các hoạt động dã ngoại, hoạt động ngoại khóa mà tập trung đông học sinh thì chúng tôi cũng đã có những cái chỉ đạo là trong cái thời gian này tạm thời là sẽ hạn chế để đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái, đến nay toàn ngành có 4 trường hợp là F1 đi cách ly tập trung, 20 giáo viên và 253 học sinh là F2 cách ly tại nhà. Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, thị và thành phố và các đơn vị trường thực hiện nghiêm công tác phòng dịch của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm thông điệp 5K với mục tiêu đảm bảo an toàn trong trường học, tăng cường phối hợp với gia đình, giám sát học sinh nếu có biểu hiện để phòng ngừa cách ly kịp thời, đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Hiện nay dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vì vậy các trường học không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, thích ứng an toàn linh hoạt và hiệu quả dịch COVID-19, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong trường học.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới chỉ có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Còn lại các xã mới chỉ đạt từ 9 đến 15 tiêu chí, đó là các xã Châu Quế Thượng Văn Yên, Minh An Văn Chấn, Phúc Ninh Xuân Lai Yên Bình, Tân Lĩnh Lục Yên. Các tiêu chí khó thực hiện là đường giao thông nông thôn, cơ sở y tế, trường học, đặc biệt là môi trường và an toàn thực phẩm. Môi trường nông thôn hiện nay đang là báo động đối với tất cả các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và các xã đang xây dựng nông thôn mới. Trong đó, việc phát triển chăn nuôi không có quy hoạch cộng với rác thải sinh hoạt đã khiến nhiều vùng nông thôn trở nên ô nhiễm nặng nề. Hiện nay, tỉnh Yên Bái vẫn đang là vùng xanh an toàn. Vì thế, các cấp chính quyền và người dân các xã đang tranh thủ thời gian để triển khai các biện pháp xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu cuối năm nay sẽ có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 88 xã.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 11 tháng 11, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Yên Bái đã phối hợp với công ty trách nhiệm hạn Bảo hiểm Nhân thọ BIDV Midlife tổ chức chi trả quyền lợi cho gia đình khách hàng.
Người được nhận chi trả quyền lợi bảo hiểm là thân nhân của chị Lê Ngọc Ánh ở tổ dân phố Hồng Yên, phường Hòa, thành phố Yên Bái, không may qua đời do đột quỵ. Trước đó, chị Ánh đã tham gia Bảo hiểm Nhân thọ BIDV Midlife. Sau khi nhận được thông báo của gia đình, BIDV chi nhánh Bái đã nhanh chóng phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ BIDV Midlife xác minh hoàn thiện các thủ tục để chi trả quyền lợi cho khách hàng với số tiền trên 550 triệu đồng. Sự chi trả kịp thời này sẽ góp phần giúp gia đình khách hàng có thêm một phần tài chính hỗ trợ cho cuộc sống. Tại buổi chi trả, BIDV Midlife đã giới thiệu tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của công ty như quà tặng hạnh phúc, Hưng Gia Toàn Mỹ, Trường An Toàn Mỹ và Gia An Toàn Mỹ. Trong đó, sản phẩm quà tặng hạnh phúc được chi trả cho thân nhân của khách hàng tại buổi lễ là sản phẩm ưu việt bảo vệ quyền lợi trước 5 bệnh nan y phổ biến, gia tăng bảo vệ rủi ro do tai nạn thông thường, tai nạn giao thông hay rủi ro do tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có gần 2.000 khách hàng tham gia các gói bảo hiểm nhân thọ của BIDV Midlife với doanh số bình quân mỗi năm là 3 tỷ đồng. Từ năm 2017 đến nay, BIDV Yên Bái đã chi trả quyền lợi tử vong cho một khách hàng với giá trị 300 triệu đồng, chi trả khoảng 2 tỷ đồng tiền viện phí và tiền phẫu thuật cho các khách hàng và mới đây nhất hỗ trợ cho 5 khách hàng có xét nghiệm dương tính COVID-19 với trị giá 125 triệu đồng.
Nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành thực hiện việc thu gom vận chuyển và xử lý rác thải cho toàn bộ khu vực thành phố Yên Bái và thị trấn Yên Bình với khoảng 130 tấn một ngày. Sau khi vận chuyển về nhà máy, đơn vị tiến hành phân loại rác thải để sản xuất phân vi sinh và hạt nhựa. Hiện nhà máy đã tái sử dụng là phân vi sinh đạt 52% và tỷ lệ tái chế hạt nhựa chiếm 8,7%, còn lại là đốt và chôn lấp. Với công suất hoạt động của nhà máy, mỗi ngày có thể xử lý từ 250 đến 300 tấn rác thải. Tuy nhiên, hiện lượng rác thải đưa vào xử lý mới chỉ đáp ứng khoảng 40% công suất của nhà máy. Hiện Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành vẫn có thể tiếp nhận rác thải của một số huyện gần để xử lý.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua trên địa bàn xã Nga Quán, huyện Trấn Yên xuất hiện hình thức lừa đảo mới, đó là lợi dụng người cao tuổi đi lĩnh lương hưu, đối tượng đã chặn đầu xe giả vờ hỏi đổi tiền, sau đó tráo đổi tiền và cướp giật tiền. Đáng báo động, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp này trên địa bàn huyện Trấn Yên, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Mới đây ngày 5 tháng 11 năm 2021, ông Tường Duy Tị, 68 tuổi sinh sống tại thôn Ninh Thuận, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, đến bưu điện xã để lĩnh tiền lương hưu cho mình và chị gái với số tiền hơn 7 triệu đồng. Trên đường về nhà, ông bất ngờ bị hai người phụ nữ bịt khẩu trang đi xe máy chặn đầu xe, hỏi đổi tiền nhưng bị ông từ chối. Hai đối tượng đã giật tiền trên tay ông và phóng đi với số tiền 4 triệu 500 ngàn đồng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Tị đã báo ngay với lực lượng công an xã. Ông Tị kể lại.
Về nhà thì tôi, lúc đi tôi cũng không nghĩ là tôi mất tiền đâu. Thực ra tôi nghĩ tôi không mất tiền. Bởi vì là vẫn còn nửa bên dưới này, tôi vẫn cầm chắc trong tay. Thì nó giật một nửa thôi. thì là mất về đến nhà thì biết là mình mất tiền. Ở thôn này thì chưa bao giờ cả.
Chứng tỏ là nó dình
ông già. Rồi nó biết hôm ngày lĩnh lương thì nó dình ông là đúng là ngày lĩnh lương, thì ông vừa ra đi về, cách đi về được rẽ vào đây được có khoảng 300 mét mà, thì có hai người đi, hai người phụ nữ đi xe mới chặn xe của ông lại. Thế ông bảo đổi tiền để lấy may đi chùa, nhưng mà ông không, ông tưởng nghĩ, ông nghĩ là đầu tiên là nó không mức độ là lừa ông. Thế là bây giờ mình phải cảnh giác rồi, sơ suất là bị mất thế thì mình lên cảnh giác để sau này không tin ai nữa, mà chẳng cần đổi tiền nữa. Bây giờ mình phải tự giác để nâng cao cảnh giác để khỏi mất trộm thôi.
Sau khi nhận được tin tố giác của ông Tị, công an xã Nga Quán đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành lấy lời khai và trích xuất camera của người dân dọc hai bên đường nhằm xác định hình dạng, phương thức của các đối tượng lừa đảo. Đồng thời nhanh chóng thông báo tới nhân dân, nhất là các cụ hưu trí, những người thường xuyên đi lĩnh lương hưu biết để cảnh giác. Ông Trần Anh Dũng, công an viên xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Sự việc của bác Thị đi lĩnh lương về xảy ra cái vụ lừa đảo trên đường ấy, thì chúng tôi nhận được tin thông báo thì trưởng công an và anh em công an viên cũng đến tận hiện trường, và sau đó là có đi xuống bưu điện, bởi vì ông là ông lĩnh tiền ở bưu điện mà. Hôm đó là ngày ta lĩnh lương rất là đông lương hưu ấy, thì tôi xuống trao đổi với nhân viên bưu điện là thông báo rộng rãi cho toàn thể những người mà đến lĩnh tiền đây cảnh giác, nâng cao cảnh giác để khỏi bị bọn chúng lừa đảo.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn huyện Trấn Yên xảy ra vụ việc này. Trước đó vào tháng 3 năm 2021 tại thị trấn Cô Phúc và tại xã Hòa Cuông cũng đã xảy ra vụ việc tương tự. Đối tượng nắm rõ ngày phát lương hưu, lợi dụng các cụ cao tuổi mắt kém để tráo đổi tiền và giật tiền chiếm đoạt tài sản. Trước sự việc xảy ra, công an xã Nga Quán đã phối hợp với đội nghiệp vụ hình sự, kinh tế ma túy công an huyện Trấn Yên tiến hành điều tra sự việc. Đồng thời, ra văn bản thông báo vào nhóm Zalo để công an các xã trên địa bàn và người dân nắm được, nêu cao tinh thần cảnh giác. Trung tá Dương Phú Liên, trưởng công an xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Đối tượng hướng đến thủ đoạn khi thực hiện xong cái hành vi lừa đảo thì trên đường đi là các đối tượng để thay đổi, tức là giữa đường là người đi là thay đổi quần áo này, trang phục, khẩu trang này, và mũ bảo hiểm và biển số xe. Đấy, thế là từ những cái thủ đoạn đó thì chúng tôi là đã thông báo cho người dân để người dân nắm được những cái cảnh giác, thường xuyên xuống tuyên truyền bằng các hình thức là tuyên truyền hệ thống loa phát thanh và tuyên truyền tại các cái hội nghị lồng gắn với việc phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và tuyên truyền với các hộ dân tại các hội nghị của thôn, xã. Thường xuyên chúng tôi tuyên truyền cảnh giác trước những hình thức thủ đoạn của tất cả các đối tượng lừa đảo, tuyên truyền đến người dân để nâng cao cảnh giác đối với các thủ đoạn của hoạt động của tội phạm.
Hiện nay tội phạm chiếm đoạt tài sản có chiều hướng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới tinh vi, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và đời sống nhân dân. Do đó, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trong các trường hợp và phải đến trình báo ngay với cơ quan công an khi có sự việc xảy ra.
Vừa qua, người dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã phát hiện hàng chục bao tải vứt dọc đường dưới rãnh, bên trong có chứa xác những con lợn chết. Ngay sau đó, người dân đã báo cáo lên Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh và Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để xử lý. Qua kiểm tra, có 45 bao tải chứa xác lợn chết đã phân hủy và bốc mùi hôi thối. Cũng qua xác minh, số lợn chết này không phải là của người dân trên địa bàn xã Phú Thịnh. Ngay sau khi phát hiện sự việc, các đơn vị đã lập biên bản tiến hành phun tiêu độc khử trùng, thu gom, tổ chức chôn lấp theo đúng quy định. Lực lượng chức năng cần vào cuộc để điều tra làm rõ cũng như xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các đối tượng cố tình vứt xác động vật chết ra môi trường.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ và Trung Quốc ngày 10 tháng 11 ra tuyên bố chung về biến đổi khí hậu. Theo đó, hai quốc gia phát khí thải nhà kính lớn nhất thế giới cam kết sẽ xây dựng các chiến lược dài hạn nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không. Tuyên bố chung có tên Tăng cường hành động vì khí hậu trong những năm 2020 cho biết Mỹ và Trung Quốc thừa nhận mức độ nghiêm trọng và cấp bách của khủng hoảng khí hậu. Trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, ông Giải Trấn Hoa, cho biết nước này và Mỹ cam kết sẽ thực hiện các biện pháp cụ thể để đạt được mục tiêu của Hiệp định Paris là giữ nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức dưới 2 độ C và theo đuổi các nỗ lực để đạt ngưỡng 1,5 độ C vào cuối thế kỷ này. Theo ông Kerry, mặc dù Mỹ và Trung Quốc vẫn còn những khác biệt, nhưng hợp tác là cách duy nhất để giải quyết vấn đề khí hậu. Đặc phái viên Hoa Kỳ cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc và kêu gọi tất cả các quốc gia khác có động thái tương tự như Washington và Bắc Kinh. Bên cạnh đó, hai nền kinh tế hàng đầu thế giới cũng đồng ý thành lập nhóm làm việc chung và thường xuyên nhóm họp để thảo luận về các giải pháp chống biến đổi khí hậu.
Trong 4 ngày diễn ra hội nghị Trung ương 6 Đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến thông qua nghị quyết lịch sử về thành tựu của đất nước và tầm nhìn 2035 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây sẽ là nghị quyết lịch sử thứ 3 được CCP thông qua kể từ khi thành lập. Sau văn kiện năm 1945 của Mao Trạch Đông nhằm xác lập mục tiêu của Đảng, cùng nghị quyết về một số vấn đề lịch sử từ khi dựng nước đến nay năm 1981 của Đặng Tiểu Bình. Giới chuyên gia cho rằng nghị quyết này sẽ xác định lịch sử Trung Quốc được giảng dạy ra sao, đồng thời nêu bật những thành công của đất nước nhờ vai trò lãnh đạo và các chính sách của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Tập hồi tháng 7 tuyên bố CCP đã hoàn thành mục tiêu trong 100 năm đầu tiên là xây dựng xã hội thịnh vượng vừa phải cho mọi người và xóa bỏ tình trạng đói nghèo cùng cực. Các nhà phân tích cũng nhận định Hội nghị Trung ương 6 sẽ thể hiện vai trò mới của Trung Quốc trên trường quốc tế và vai trò của CCP trong việc giúp người Trung Quốc đạt được giấc mơ Trung Hoa.
Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng của một loạt hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trong tháng 10 đã tăng cao hơn nhiều so với dự đoán, đạt mức cao nhất trong vòng 30 năm qua. Phần lớn lạm phát trong năm là do giá cả tăng mạnh ở các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 cũng như tình trạng thiếu hụt nguồn cung ứng. Lạm phát bắt đầu tăng vào đầu năm nay khi giá cả bắt đầu phục hồi sau đợt lao dốc do đại dịch gây ra. Các nhà kinh tế kỳ vọng lạm phát sẽ duy trì trên mức trước đại dịch khi nền kinh tế phục hồi trong suốt mùa xuân. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá đã cao hơn và lâu hơn nhiều so với dự đoán.
Ngày 10 tháng 11, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản thông báo đã phát hiện ổ dịch cúm gia cầm động lực cao đầu tiên trong mùa đông năm nay tại một trại nuôi gà ở thành phố Yokote, tỉnh Akita, miền đông bắc nước này. Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, cơ quan này nhận được báo về gà chết hàng loạt tại một trại nuôi gà và đã tiến hành kiểm tra trang trại này. Kết quả xét nghiệm cho thấy những con gà chết này đã nhiễm cúm gia cầm có độc lực cao. Cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành tiêu hủy hơn 143.000 con gà nuôi trong trang trại này. Chính quyền địa phương đã thiết lập các trạm kiểm soát dịch trong vòng bán kính cách trại gà 10 km. Tất cả gà thịt và trứng trong các trang trại trong vòng bán kính 10 km cách trại gà có dịch bệnh không được vận chuyển ra bên ngoài. Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã chỉ thị cho các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ để dập dịch và phòng chống dịch cúm gà lây lan sang các địa phương khác. Nhật Bản đã tạm thời ngừng xuất khẩu thịt và trứng gà ngay sau khi dịch bùng phát.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam đăng ký thi đấu trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản trong khuôn khổ bảng B, vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 châu Á. Trong danh sách 23 cầu thủ được đăng ký cho trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản, đáng chú ý là sự góp mặt lần đầu tiên của hậu vệ Phạm Xuân Mạnh kể từ khi được triệu tập bổ sung vào đội tuyển Việt Nam hồi tháng 9 vừa qua. Cùng với đó là sự trở lại của tiền vệ có lối chơi tài hoa Nguyễn Tuấn Anh sau khi vắng mặt tại trận đấu gặp Oman do chấn thương. Tuy nhiên, ở vị trí chấn giữ khung thành, đội tuyển sẽ không có sự phục vụ của Nguyễn Văn Toàn. Khác với các trận đấu trước, nhóm các cầu thủ lứa U23 được tăng cường cho đội tuyển Việt Nam, chỉ còn lại duy nhất tiền vệ Lê Văn Xuân trong danh sách đăng ký thi đấu cho trận gặp Nhật Bản. Lê Văn Xuân cũng là cầu thủ chơi ấn tượng nhất trong đội hình đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022 vừa qua. Tối qua, đội tuyển bóng đá Nhật Bản tập trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á vào lúc 19 giờ tối nay. Đây được xem là buổi tập quan trọng bởi huấn luyện viên Mori Rasu sẽ ghép nối các cầu thủ hội quân muộn từ châu Âu với các tuyển thủ tập trung từ trước. Phóng viên các báo đài chỉ được tác nghiệp 15 phút đầu giờ và sau đó đội tuyển Nhật Bản tập kín. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức đạt được thỏa thuận về việc tiếp tục hợp đồng đã được ký kết giữa hai bên, có giá trị từ ngày 1 tháng 2 2022 đến 31 tháng 1 2023. Trong 4 năm kể từ khi đồng hành cùng bóng đá Việt Nam vào năm 2017, cho đến nay, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo ra dấu ấn mạnh mẽ với những cột mốc lịch sử. Đó là kỳ tích giành ngôi Á quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, tiếp đó là lần đầu tiên lọt vào bán kết ASEAN 2018 và lần đầu tiên giành huy chương vàng môn bóng đá SEA Games sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, những chiến binh sao vàng đã xuất sắc đăng quang ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018 sau tròn 10 năm. Tiếp đó là thành tích lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và mới đây nhất là thành tích lọt vào vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo hợp đồng mới, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 31 năm 2021, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đảm nhiệm cương vị quản lý tại đội tuyển U23 Việt Nam và trao lại vị trí huấn luyện viên trưởng cho một huấn luyện viên khác do Liên đoàn bóng đá Việt Nam bổ nhiệm. Theo thông tin từ báo chí Anh, Steven Gerrard sẽ chính thức được bổ nhiệm làm huấn luyện viên Aston Villa trong ngày hôm nay. Hiện Gerrard đã có mặt tại London. Báo chí Anh tiết lộ rất có thể trong ngày hôm nay, Aston Villa sẽ chính thức bổ nhiệm huyền thoại Liverpool ngồi vào chiếc ghế nóng. Trên Twitter đã xuất hiện hình ảnh Gerrard có mặt tại ga tàu điện ngầm ở London. Báo chí Anh cho rằng Gerrard đang trên đường đến đại bản doanh của Aston Villa để ký hợp đồng. Được biết hợp đồng hiện tại của Gerrard với Rangers cũng còn thời hạn 2 năm nữa. Tuy nhiên Aston Villa và Rangers lại đã được thỏa thuận để Gerrard ra đi. Để nhận được sự chấp thuận của Rangers, Aston Villa sẽ phải trả 2-3 triệu bảng phí giải phóng hợp đồng. Đội chủ sân Villa Park sẽ chấp nhận mức phí này.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 11, khu vực phía Tây đêm và sáng nhiều mây có mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, trời rét, vùng cao đêm và sáng có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông đêm và sáng nhiều mây có mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái đêm và sáng nhiều mây có mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 16 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Ai cha, nhà to thế này sao mà ở hết?
Bố đến rồi ạ. Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con để cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ có ngay ạ.
Ơ này này, lên tầng 2 là internet phập phù, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ wifi con để ở dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói supernet của Viettel đi, đảm bảo đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết,
kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói supernet với thiết bị công nghệ home wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản, sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà chẳng sợ lắc luôn.
Ui đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Các gói Supernet với thiết bị home wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1-800-8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.